SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Gia đình là quê hương, vượt qua khó khăn, bên người thân ta mãi, xin hát khúc ca yêu đời. Gia đình mãi luôn trong tim.
Xin được chào quý vị thính giả đang nghe tiết mục Mái ấm gia đình được phát thanh định kỳ trên làn sóng của SBS Radio vào mỗi tối thứ ba hàng tuần. Thưa quý vị, trong tiết mục Mái ấm gia đình tuần này thì chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị một cái chủ đề nó rất là thú vị khi mà chúng ta nói đến sự khác biệt thế hệ cũng như làm cách nào để mà chúng ta giúp con trẻ trong cái thế hệ chúng ta hay gọi là Gen Z có thể vượt qua được những cái khủng hoảng của thời đại các em cũng như là xây dựng được cái sự bền bỉ và khả năng phục hồi. Tham gia tiết mục Mái ấm gia đình tuần này, Bính Ngọc xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ lại với tiến sĩ Cường Lã. Xin được chào tiến sĩ Cường Lã.
Xin hân hạnh được trở lại với đài SBS cùng với Bích Ngọc và xin kính chào các quý vị khán thính giả của đài SBS Việt ngữ.
Quý vị thính giả cũng đã quen thuộc với tiến sĩ Cường Lã trong những cái chủ đề trước. Chúng ta cùng bàn về hôn nhân, gia đình, cái mối quan hệ giữa hai người phối ngẫu trong gia đình. Thì ngày hôm nay chúng ta lại nói đến câu chuyện nuôi dạy con cái. Cũng bật mí thính giả nào mà chưa biết tiến sĩ Cường Lã luôn là anh có hai người con trai. Con trai lớn của anh thì ở trong cái độ tuổi mà chúng ta gọi là Gen Z ngày hôm nay mà chúng ta cùng nói chuyện với nhau á. Chắc là Bính Ngọc sẽ nhờ anh Cường Lã phân tích một chút xíu. Không phải ai cũng có một cái khái niệm rõ ràng hay cũng hiểu về cái sự khác biệt thế hệ. Con của anh thuộc thế hệ nào, anh thuộc thế hệ nào, Bích Ngọc thuộc thế hệ nào, anh có thể chia sẻ chút xíu được không anh?
Cảm ơn Bích Ngọc, câu hỏi rất là thú vị. Trước tiên thì mình nên hiểu một chút là khi nói về thế hệ thì thế hệ là cái gì? Thì thế hệ là một cái khái niệm họ dùng để chỉ những cái nhóm người mà dựa trên cái quãng thời gian họ sinh ra. Và khi họ sinh ra cùng một cái thời gian với nhau thì họ lại lớn lên, họ có những cái trải nghiệm đời sống nó tương thích và tương đối gần nhau. Về sở thích, về ảnh hưởng, về những cái thăng trầm trong cái giai đoạn của đời sống đó. Thì cái người mà đưa ra cái lý thuyết về thế hệ ấy, là cách đây là 101 năm nhé, tức là năm 1923. Chúng ta đang là 2024. Ông ta là một nhà xã hội học người Hungary. Ông tên là Karl Malhem. Ông ấy cho rằng là những người mà cùng thế hệ họ chịu ảnh hưởng đáng kể của hoàn cảnh lịch sử xã hội của cái thời kỳ họ lớn lên. Và vì vậy hình thành lên những cái tập tính, tập thái độ này, tập hành vi nó tương đồng với lại những cái người trong cùng thế hệ đó. Tất nhiên là căn cứ của ông này thì là nó dựa nhiều vào hoàn cảnh lịch sử xã hội của phương Tây. Chút nữa thì tôi sẽ nói về cái phiên bản thế hệ Việt, trong đó có tôi sau. Nhưng mà cái sự phân định này nó cũng chỉ là mang tính tương đối thôi. Nó không phải là vơ đũa cả nắm. Trong những cái chung thì nó cũng có cả những cái riêng, chứ không phải là ai cũng ở giai đoạn đó thì đều như vậy. Thế bây giờ đi trở vào cái câu hỏi của Bích Ngọc ấy. Thì trong thời điểm hiện nay người ta chia ra thành một số những cái thế hệ sau đây nhá. Thế hệ thứ nhất người ta gọi là Baby Boomers. Là những cái thế hệ mà sinh ra trong cái giai đoạn mà sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, từ 1946 cho đến 1964, ai mà sinh ra trong cái giai đoạn này, người ta gọi là Baby Boomers. Họ đã chứng kiến cái thời kỳ phát triển rất là mạnh mẽ về kinh tế sau Thế chiến thế giới. Họ cũng trải qua một cái quãng thời gian rất là ý nghĩa là đòi cái quyền đấu tranh về quyền con người, quyền công dân. Đây cũng là thời kỳ mà các cái nước thuộc địa đó đấu tranh để đòi lại cái quyền độc lập cho cái dân tộc của mình. Và chứng kiến cái chiến tranh, họ cũng là cái thế hệ mà chứng kiến cái chiến tranh ở Việt Nam. Nó cũng là một cái điểm nhấn của cái thế kỷ 20. Thế hệ họ đã chứng kiến cái người đầu tiên đổ bộ lên trên mặt trăng. Một vài cái nét phác họa về nhóm Baby Boomers. Cái nhóm thứ hai ấy, là cái nhóm mà trong đó là, xin lỗi là mình không dám hỏi tuổi của Bích Ngọc, nhưng mà với mình là mình ở trong cái khung tuổi này, đây là cái nhóm gọi là Gen X hay là Gen X gì đó. Là những người sinh từ 1965 cho đến 1980. Có nghĩa là trải dài trên cái quãng thời gian là 15 năm. Thì họ lớn lên trong một cái thời kỳ mà tiến bộ khoa học kỹ thuật nó thay đổi rất là chóng mặt. Thay đổi cả kinh tế nữa. Họ có một cái, được cho là có cái đầu óc phán xét rất là độc lập và có cái sự nghi ngờ. Trong không phải là mình nói cái gì họ cũng tin ngay. Đặc biệt ấy là cái thế hệ mà Gen X này này là họ có cái tỷ lệ đổ vỡ gãy đổ trong hôn nhân nó khá là cao. Và phương Tây gọi họ là latchkey kids, tức là
Đúng.
nếu như mà cái thời kỳ baby boomers ấy, cha mẹ thì chỉ có cha đi làm thôi, mẹ ở nhà chăm con, thì đến cái thế hệ này là chứng kiến là cả cha cả mẹ đều đi làm. Giờ ở Úc này này, cũng như ở nhiều nước phương Tây, các trẻ đi học về sau 3 giờ chiều, về nhà là không có cha mẹ ở nhà, là phải tự chơi với nhau, tự chơi với bạn bè. Mình nhớ lại cái ngày mà còn nhỏ, thì mình là thuộc gọi là thế hệ sinh ra Việt Nam hay gọi là thế hệ 7X, tức là những người sinh vào những năm 70. Mình lại lớn lên ở cái thời kỳ hậu chiến. Hậu chiến đây là chiến tranh Việt Nam ấy, ở một cái thị xã thuộc tỉnh Đồng Bằng ngoài sông Hồng, ngoài miền Bắc. Lúc nhỏ thì những cái đứa bạn của mình nó cũng không đi nhà trẻ mẫu giáo nhiều, và nó hay bị nhốt ở nhà bởi vì bố mẹ cũng đi làm. Có vẻ nó cũng tương đồng với phương Tây ra phết đấy. Rồi trò chơi chủ yếu của mình là hay chơi đánh đáo, rồi chơi khăng, chơi nhảy dây, các bạn nữ rồi chơi chuyền, cháu trai thì chơi đánh đáo, đào hầm. Mình còn nhớ mình chơi đất sét, không biết là Bích Ngọc có biết là đào cái đất sét xong rồi nặn thành cái hình cái bát này này, hay là cái chén trong miền Nam gọi vậy, xong mình ném nó xuống cái nền đất thì nó sẽ nổ vậy, đốt một phát đó, thì nó gọi là cái những trò chơi rất là thủ công dân dã. Rồi mình lớn lên ở ngoài Bắc cho nên là thời kỳ đó là thời kỳ vô cùng khó khăn, gọi là thời kỳ bao cấp, tem phiếu. Đi học phổ thông thế hệ của mình là hầu như không có biết đến cái điện thoại là cái gì cả. Mình chỉ nhìn thấy điện thoại bàn ở một số cơ quan công quyền thôi. Chứ còn nhà riêng là gần như là ngoài Bắc là không thấy có mấy. Tivi thì chỉ là tivi đen trắng. Chụp ảnh cũng là đen trắng, ảnh không thấy mấy đại ảnh màu. Và mình nhớ là đi lại chủ yếu là xe đạp. Ít người có được cái xe Honda lắm. Những cái năm đầu của 90 ấy, thì là mình đi học đại học đó, thì là mình được học máy tính. Ngày đó gọi là học máy tính chứ chưa gọi là học IT gì hết cả. Mà máy tính thường để trong những phòng lạnh mà được bảo quản rất là kỹ càng. Đi vào là bỏ giày, bỏ dép và đi vào phòng lạnh. Nói chung là nếu mà trải nghiệm về tình yêu đầu đời là các cái bạn không được học nhiều về giới tính, rất là ngờ nghệch về tránh thai, rồi các cái bệnh lây truyền qua đường tình dục, thì đấy là một vài cái nét vẽ của cái thế hệ gọi là Gen X, Gen X mà mình gọi là 7X hay là đầu 8X. Tiếp theo thì cái gọi là Gen Y hay là thế hệ Gen Y đấy.
Ngọc nằm trong cái nhóm này, trong cái gen này, là những thế hệ đầu đời của cái gen này.
Tức là từ 1981 đến 1996 ấy, thì là đây là cái thời kỳ mà các bạn ở Gen Y này lớn lên chứng kiến cái sự bùng nổ của Internet. Họ cũng là những cái chứng nhân của cái cuộc khủng bố 911. Sau đó tiếp đến là cái khủng hoảng kinh tế nó xảy ra trên toàn cầu. Thế hệ Gen Y này rất thông thạo về công nghệ số. Họ đề cao cái tính đa dạng gọi là diversity và cái tính hợp nhất hay là inclusion. Cái đặc điểm chung của cái nhóm Gen Y này. Bích Ngọc có bổ sung gì về cái thế hệ của em lớn lên, thì cái trò chơi em chơi lúc nhỏ là gì? Và em có cái gì khác với lại thế hệ sau này không?
Bích Ngọc nghĩ là Bích Ngọc nằm trong một cái giai đoạn mà nó mang cái tính giao thoa giữa Gen Y và Gen X của tiến sĩ Cường Lã, cho nên là vẫn còn đó những cái trò chơi dân gian, thời gian mà nô đùa ngoài trời với bạn bè còn rất là nhiều. Nhưng mà cũng đúng như anh Cường Lã có chia sẻ, đây đúng là cái thời đại đầu tiên của Internet, khi mà Bích Ngọc nhớ là cái thời mà mình bắt đầu mình đi học là mình tiếp xúc với Yahoo nè, tiếp xúc với blog nè, nó tạo thành một cái cơn sốt, một cái sự bùng nổ khi mà Internet nó bắt đầu nó xuất hiện và nó thống trị toàn cầu.
Tiếp theo là thế cái thế hệ mà hôm nay là cái chủ đề chính mà chúng ta nói chuyện, đó là Gen Z, tức là các bạn sinh từ 1997 cho đến 2012. Con trai của mình, con trai lớn là sinh 2008. Năm nay là cháu 16 tuổi. Thế thì cái Gen Z này là hiện nay là các cháu nó di động từ cái khoảng 12 tuổi cho đến 27 tuổi. Đó là một thế hệ mà họ lớn lên với công nghệ số. Họ lớn lên với điện thoại thông minh và mạng xã hội. Và cái mối quan tâm chính của họ đó là những cái ý thức về xã hội, về những cái vấn đề lớn lao như là toàn cầu hóa, biến đổi khí hậu, nóng lên của trái đất. Theo thống kê của cái tổ chức gọi là McGriddle thì họ thấy rằng là cái Gen Z hiện nay ấy, là chiếm 23% dân số toàn cầu. Một cách gọi là hơi ngoa một chút là cứ có 4 người thì có một bạn ở trong cái Gen Z này, và họ chiếm gần 30% lực lượng lao động ở trên toàn cầu. Có nghĩa là họ đang là cái thế hệ làm chủ cái trái đất này, cái xã hội mà chúng ta đang sống đó. Họ đang tiến đến là những người mà tạo ra của cải vật chất và làm chủ cái xã hội này. Và nếu mà có một cái cắt lớp về ba cái mong muốn lớn nhất của thế hệ Gen Z, thì họ mong thứ nhất là được sở hữu được cái nhà. căn nhà của mình. Có đến 63% được hỏi họ đều nói như vậy. Có đến gần 60% nghĩ rằng là họ muốn có tự do, độc lập hoàn toàn về tài chính. Và cũng có gần 60% nói rằng là họ mong muốn được đi chu du khắp thế giới. Có lẽ là cái ước mơ này, cái thế hệ của Bích Ngọc với thế hệ của tôi cũng mong muốn được như vậy quá, phải không?
Dạ đúng chính xác như vậy.
Cái Gen Z thì họ có ba cái điều lo lắng nhất, đó là không có đủ tiền để có được cuộc sống thoải mái, không có đủ khả năng để mua nổi căn nhà, và một cái điểm rất là thú vị đấy là họ sợ bị chôn vùi mục vào một cái công việc là nào đó họ không thấy thích, hoặc cảm thấy đi làm mà nó không có ý nghĩa. Có đến 46% nói như vậy. Đấy, có nghĩa là cái tính nhảy việc, cái tính ổn định trong công việc là nó khác với lại cái thế hệ trước rồi, họ hay nhảy việc hơn. Và nếu mà nói theo một vài cái điểm nữa là cho nó thú vị nữa là cái biểu tượng về xe hơi của họ là Tesla. Đấy, đồ chơi lúc này của họ mà họ chơi là cái scooter, mà không phải cái loại scooter ngày xưa đâu, mà nó gặp lại được cơ. Và họ nghe nhạc ấy chủ yếu là qua ứng dụng Spotify. Cái phong cách lãnh đạo của nhóm Gen Z này là họ muốn làm việc cùng với nhau và phối hợp. Và đối với nhân viên ấy, lãnh đạo là họ thường trao quyền để nhân viên có cái khả năng tự mày mò và làm theo ý của mình. Và khi cần tham khảo ý kiến của những cái người khác ấy, là họ hay vào những cái forum, hay còn gọi là những cái diễn đàn để họ tự học hỏi cao cái kinh nghiệm của mình. Vài cái nét về về Gen Z nhé, với Ngọc.
Dạ vâng, rất là thú vị. Nếu như mà những ai mà chưa có một cái sự quen thuộc với những cái khái niệm về gen X nè, rồi Y nè, rồi Z nè, như tiến sĩ Cường Lã vừa chia sẻ thì mình hay nói là ở thế hệ ông bà của tôi, thế hệ của tôi, rồi thế hệ con cái của tôi, vân vân, mình hay hay đặt ra như vậy. Nhưng mà tiến sĩ Cường Lã khắc họa một cách nó cụ thể dưới cái góc nhìn của các nhà khoa học, họ phân tích luôn về những cái gen này với những cái biến động về chính trị, xã hội nó tạo ra những cái khác biệt về mặt tính cách cũng như là những cái khủng hoảng của mỗi cái lứa tuổi. Lý do vì sao mà Bích Ngọc lại lựa chọn cái Gen Z để cùng trò chuyện ngày hôm nay với tiến sĩ Cường Lã? Bởi vì đây là cái thế hệ như tiến sĩ Cường Lã chia sẻ đang còn làm chủ cái cuộc sống của chúng ta, chiếm phần lớn cái lực lượng lao động, và quan trọng là cái độ tuổi của con cái chúng ta, cái độ tuổi mà rất là quan trọng trong cái thời đại ngày nay, với những cái tác động, với những cái ảnh hưởng của mạng xã hội, của internet, áp lực mà bạn bè, kỹ thuật số. Nhiều chuyên gia họ nhận định là các bạn trẻ mà hiện nay thế hệ Gen Z á, gặp cái khủng hoảng rất là sớm. Thì nếu mà quý vị theo dõi mạng xã hội thì quý vị cũng thấy là trong thời gian qua đó hay nói đến cái phong trào chữa lành. Thì cái phong trào chữa lành nó gắn liền với các bạn Gen Z này nè, tức là các bạn gặp khủng hoảng rất là nhiều. Người ta nói một cái thế hệ rất là mong manh, rất là dễ vỡ, đụng chuyện một cái là cảm thấy là bị áp lực, cảm thấy cô đơn, cảm thấy trầm cảm và phải đi chữa lành. Mình không có muốn vơ đũa cả nắm để nói là cả một cái thế hệ nó như vậy. Nhưng mà đây là những cái nét đặc trưng về mặt tính cách với cái sự ảnh hưởng của thời đại. Anh Cường là một người cha có con trai của mình đang ở cái độ tuổi này, thì anh có nhận thấy cái sự mong manh của con mình cũng như là các bạn đồng trang lứa của con ở cái thế hệ Gen Z này không anh?
Kể một câu chuyện cách đây mấy năm khi mà Melbourne đang lockdown đó. Cậu con trai của mình là cảm thấy học ở nhà, mất kết nối với bạn bè, với lại trường lớp. Bạn ấy bị khủng hoảng về tâm lý vô cùng. Và có những lúc bạn ấy đang đi chơi vui vẻ lại ngồi thụp xuống, nức nở lên. Nói con không muốn sống cái cuộc sống như thế này nữa. Con không biết là thế giới nó đang đi về đâu. Cái điều đó là một cái chỉ dấu để thấy rằng là cái thế hệ này họ có rất nhiều những cái điểm cần phải chú ý về sức khỏe tâm lý. Cái thế giới mà chúng ta đang sống với Bích Ngọc là đã và đang một liên tục thay đổi rất là chóng mặt qua những cái điểm phát qua như vừa nói ở bên trên đó, từ môi trường sống này, đời sống văn hóa, chính trị, xã hội của cái nhóm Gen Z này là họ phải chứng kiến rất là nhiều cái sự biến chuyển đó với cái sự phát triển vũ bão của kỹ thuật cũng như là mạng Internet. Cái thế hệ Gen Z này họ phải đối diện với cái sức khỏe tâm lý yếu hơn những cái thế hệ trước đây. Họ dễ bị âu lo, dễ bị trầm cảm. Mà sức khỏe tâm lý ấy, nó là một cái thành phần vô cùng quan trọng để làm lên một con người khỏe mạnh. Sung mãn thì theo thống kê ở Úc ấy, trong vòng 2 năm theo ABS nhé, từ năm 2020 đến 2022, có đến gần 40% những người trong độ tuổi từ 16 đến 24, tức là cũng là thuộc Gen Z ấy, họ có biểu hiện bất ổn tâm lý trong vòng 12 tháng vừa qua. Tức là cứ 10 bạn là có 4 bạn bất ổn. Đó là những cái biểu hiện bất ổn về nhận thức, bất ổn trong cái việc kiểm soát được cái cảm xúc và lớn hơn nữa là kiểm soát được cái hành vi của mình. Tại Victoria, nơi mà chúng ta đang sống này này, năm 2023 là có 73 ca tử vong trong độ tuổi của Gen Z từ 18 đến 24 do nghi ngờ hoặc là chắc chắn kết luận là do tự tử, và nó chiếm khoảng hơn 9% tổng số ca tự tử tại Victoria. Nhưng mà có một cái tín hiệu đáng mừng ấy, các bạn ở cái thế hệ Gen Z họ cởi mở hơn thế hệ trước, họ không cảm thấy có một cái rào cản gì để nói về những cái điều liên quan đến tâm lý của họ. Ví dụ như câu chuyện mà tôi nói về anh chàng lớn của gia đình tôi, họ cũng thích nói về sự bình đẳng xã hội, về sự đa dạng các cái sắc dân hơn bất cứ các cái thế hệ trước đây. Có tới đến 70% Gen Z họ cho rằng là nhu cầu sức khỏe tâm lý đáng được quan tâm nhất. Đó là theo như là cái thống kê của Nicole Bonasos và đồng nghiệp viết ở trong cái cuốn là The Next Generation of Parents. Vậy câu hỏi đặt ra của Bích Ngọc là tại sao Gen Z lại hay bị dễ bị tổn thương hơn là các thế hệ trước? Thì theo như ghi nhận của Viện Quốc gia Sức khỏe Tâm thần của Hoa Kỳ ấy, mức độ trẻ vị thành niên bị trầm cảm và tổn thương tâm lý nó gia tăng nhanh chóng trong những năm gần đây. Và họ chỉ ra những cái nguyên nhân cụ thể là mình sẽ đi qua nhé. Cái nguyên nhân đầu tiên ấy, mà có thể trong cha mẹ Việt Nam có thể liên hệ được, đó là áp lực phải thành công. Nói giản dị là phải được như con nhà người ta thì mới là thành công, hay đem con mình so với lại cái sự thành công của con nhà hàng xóm. Thì mong con mình học giỏi, học trường chuyên, lớp chọn thì không phải là điều gì xấu cả. Nhưng mà cái mong đợi đó nó có phù hợp với khả năng của các con hay không? Đó mới là vấn đề của cha mẹ. Sức ép về học hành rất là nặng nề ở cái thế hệ Gen Z này. Ngoài cái việc học ở trường, cha mẹ gọi là outsource hết rồi cho các thầy cô, cho bà giúp việc. Nhưng mà lại cứ hy vọng con mình trở thành những vĩ nhân. Đó cũng là một cái kỳ vọng nó hơi quá khả năng. Ở Úc ấy, thì mình thấy rằng là tuy là học nó rất là đỡ hơn là bên Việt Nam ở những cái cấp tiểu học ấy, nhưng mà từ năm lớp 11, 12 mà con nhà mình đang là bắt đầu cái gánh nặng về học tập nó cũng lên nhiều. Nếu như cháu nào muốn vào đại học mà được đi vào những cái ngành mà ngành y, ngành luật, ngành tâm lý vân vân đó, thì cái điểm ATA cũng phải rất là cao. Chính cái điều này cũng gây nên cái áp lực cho một số bạn trẻ chứ không đùa đâu. Hai là vì các bạn lớn lên trong cái thời kỳ internet bùng nổ và mạng xã hội, cho nên là tác động từ mạng xã hội, cụ thể là bắt nạt trên mạng, là cyber bully, là nó cũng tạo đến cái vấn đề tâm lý nặng nề cho trẻ. Mình hay gọi là ném đá ở trên mạng đấy. Mình nhớ cái câu chuyện là khi mình học tiến sĩ với một thầy nhà xã hội học người Úc, thầy có nói rằng là Cường không tin, Cường cứ mở tất cả những cuốn tạp chí, thời đó thì tạp chí là nhiều. Hiếm khi thấy ở trên cuốn tạp chí hay bây giờ mình xem các cái báo mạng mà các bạn thấy được rằng là có những hình ảnh những người nghèo, những người khổ, những người béo mập, những cái người già, và chủ yếu là những cái người phải là trong độ tuổi trẻ trung này, ăn mặc phải bảnh bao này, trông phải đẹp đẽ này, thì người ta mới trưng lên trên báo chí. Vậy thì sao? Cái mạng xã hội nó cũng tạo nên những cái hình ảnh mà cái giới trẻ nó liên tục nó phải so sánh, nó nhìn mà nó so sánh mình với lại cái hình ảnh đẹp đẽ kia. Cái người kia da trắng, cái người kia là upper class, người kia ngồi trong văn phòng đẹp, họ thì đang đi làm những cái công việc chân tay hoặc là không đúng cái mong muốn của mình, hoặc là cái cơ thể của những cô gái lúc nào cũng được so với siêu mẫu ở trên những cái tạp chí mạng, cũng gây rất nhiều áp lực. Xét này là những người mà họ sử dụng mạng xã hội nhiều thì họ cũng chịu tác động từ cái vấn đề tâm lý do mạng xã hội gây ra. Bên cạnh đó còn phải kể đến là những cái bất ổn về kinh tế. Chúng ta trải qua hậu COVID mà chúng ta thấy cái kinh tế toàn cầu, trong đó kinh tế ở ở nước Úc cũng đang bị suy giảm. Chẳng hạn như vừa rồi chính phủ Úc ấy, có cắt giảm cái tiền nợ vay tiền hích mà các bạn học đại học đó. Nó cũng là cái dấu của gánh nặng tài chính. Nó đang đè nặng lên cái các bạn ở Gen Z. Các bạn ra trường đi làm kiếm sống lại phải trả nợ lại cái tiền đã vay của chính phủ nữa. Rồi cạnh tranh đi xin việc làm. Không phải lúc nào các bạn cũng xin được cái việc, thì là cái tỷ lệ đổ vỡ trong hôn nhân của cha mẹ thuộc cái thế hệ Gen X, và thường là cha mẹ của Gen Z nằm trong khoảng thời gian này ly hôn nhiều ấy, nó dẫn đến là các bạn Gen Z họ lớn lên họ chứng kiến cảnh cha mẹ bất hòa, ly thân, ly hôn, rồi họ phải sống cứ phải nhìn bố nhìn mẹ sống sao cho nó vừa lòng, được bên họ thì nó lại mất bên kia. Thế thì đó cũng là một cái tác động thêm. Rồi bên cạnh đó là cái nhu cầu mà muốn khám phá bản thân mình là ai, mình cái identity của mình là như thế nào, mình thuộc về nơi đâu, nhất là những bạn lại là Việt Nam sống ở một cái xã hội phương Tây như bên này, nhiều khi khủng hoảng về nhân dạng, về identity của các bạn cũng là một cái điều áp lực không nhỏ.
Đúng rồi.
Thế trở lại cái câu hỏi phần 2 của Bích Ngọc ấy, là cái chuyện mà các bạn đi chữa lành ấy, thì có rất nhiều ý kiến trái chiều. Một số những người ở thế hệ lớn hơn có cái nhìn khá là khắt khe đối với lại những bạn Gen Z khi mà họ tìm những cái cách để mà phục hồi tâm lý, về tâm trí, về tinh thần sau những cái sang chấn tâm lý của họ, hay còn gọi là post traumatic stress disorder. Còn một cái từ khác nữa cũng là một cái từ rất là đáng để quý vị quan tâm. Lâu nay chúng ta chỉ nghe đến từ là PTSD, nhưng chúng ta ít nghe đến cái từ gọi là moral injury. Quý vị hãy tìm hiểu về xem là cái từ này nó mang cái hàm nghĩa gì, và ở trong cái chương trình này thì mình không có muốn đi sâu. Có nghĩa là sau những cái sang chấn tâm lý mặc cảm, các bạn trẻ cảm thấy rất là tự ti, mặc cảm, và nhiều khi họ còn cảm thấy tội lỗi. Họ bị mất phương hướng trong nhận thức, trong suy nghĩ, và dẫn đến những cái lời nói, hành vi và những cái thái độ nó có thể là tiêu cực. Có nhiều bạn trẻ họ không có khả năng nhận biết và đối diện với những cái cơn bão cảm xúc nó đang diễn ra trong lòng họ, ở trong cái suy nghĩ của họ. Vì vậy họ mới tìm cái cách mà họ muốn hủy hoại bản thân, thậm chí là quên sinh như đã nói ở trên, và họ cho là đó là cái cách để họ thoát khỏi sự khổ đau. Giá như các bạn trẻ ở Gen Z mà hiểu được rằng là dù cái cơn bão cảm xúc nó có lớn cỡ nào, nó có lớn đi mấy đi chăng nữa, thì nó cũng sẽ có lúc bão nó sẽ tan. Nó có thể đến trong lòng chúng ta theo giờ, theo ngày, theo tháng, nhưng mà rồi nó cũng sẽ nguôi ngoai và nó sẽ dịu lại trở lại. Cái quan trọng là như Bích Ngọc nói là làm thế nào để các bạn hiểu được điều này nhưng mà vượt qua được. Thì có rất nhiều những cái cách mà nhà tâm lý họ có thể đưa ra những cái phương pháp trị liệu giúp tháo gỡ, rồi trút bỏ những gánh gánh nặng ở trong lòng, và giúp cho các bạn để tập cách gọi là chấp nhận bản thân, tha thứ cho bản thân mình cũng như tha thứ cho những người khác, và qua đó giải tỏa được những cái suy nghĩ nó tiêu cực trong cái thái độ cũng như hành vi sống của họ. Có những cái cách mà rất là đơn giản thôi và mình cũng xin được chia sẻ, đó là kiểm soát được hơi thở của mình. Ở trong Phật giáo gọi là hơi thở chánh niệm đó, tức là mình hãy trở về với giây phút mình cảm nhận được cái sự nhiệm màu của vạn vật, mà tìm cái niềm vui trong những cái điều nhỏ bé. Nếu như những cái phương pháp chữa lành mà giúp các bạn trẻ lắng tâm lại, vượt qua được cái thử thách trong sóng gió về nội tâm để cân bằng lại cuộc sống, thì mình nghĩ điều đó rất đáng để ủng hộ cho các bạn.
Chia sẻ vừa rồi của tiến sĩ Cường Lã, thưa quý vị, vẽ ra một cái bức tranh cho chúng ta thấy tác động khiến cho cái thế hệ Gen Z này họ có những sang chấn về mặt tâm lý. Với những cái tác động ở bên ngoài của xã hội, của thời đại thì chúng ta sẽ không có thể thay đổi được. Nhưng mà với những cái tác động từ phía gia đình thì cha mẹ là cái người đóng vai trò rất là quan trọng. Trang bị cho con những cái hành trang cụ thể để con có thể đối mặt với những cái khủng hoảng mà nó diễn ra trong cái thời đại của con. Nhưng mà Bích Ngọc xin hứa là trong cái số tiếp theo của Máy Ấm Gia Đình cũng vào giờ này tuần sau thì Bích Ngọc và tiến sĩ Cường Lã sẽ quay trở lại để chia sẻ với quý thính giả cái chủ đề tiếp theo, đó là làm thế nào để mà cha mẹ có thể xây dựng được cái sức bền, ý chí và khả năng phục hồi của con trẻ, và bản thân cha mẹ cũng làm thế nào để mà trên hành trình đó mình có thể tỉnh thức, mình cũng có thể hiểu được thêm bản thân của mình để mình xây dựng cái sức bền cho chính mình, cái nỗ lực của mình để mình tiếp tục đồng hành cùng với con. Rất là mong sẽ gặp lại tiến sĩ Cường Lã trong tiết mục Máy Ấm Gia Đình tuần sau.
Cảm ơn Bích Ngọc, cảm ơn chương trình Máy Ấm Gia Đình, cũng như cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị khán thính giả SBS Đài Việt ngữ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.